Naga Mawani Phang Nam Mô Bồn Sư Naga Mawani Phật. Mời quý vị tự an toàn.
Naga Mawani Phật. Hình như thường lệ, trước khi chúng ta nghe giảng thì chúng ta hãy tĩnh tâm trong 5 phút. Vậy xin mời quý Phật tử, chúng ta hãy nhắm mắt lại để tĩnh tâm. Mô Phật. Phật. Như kỳ trước thầy giảng với cái đề tài là những kiếp luân hồi, và vì đề tài này có nhiều vấn đề nên kỳ này thầy sẽ giải thích tiếp theo cái đề tài vừa nói. Thì kỳ trước, tóm tắt kỳ trước thì nội dung như thế này, nói về cái luân hồi thì giải thích về tại sao chúng ta phải luân hồi, thì ngài Xá Lợi Phất giải thích trong Trung Bộ Kinh số 43 thì ngài giải thích như vậy: này các hiền giả, bị vô minh ngăn che, bị tham ái trói buộc, các loài hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia, như vậy sự tái sanh trong tương lai được xảy ra. Đó là lời giải thích của ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói rằng có 3 cái nguyên nhân để mà khiến cho chúng ta phải đi đầu thai hoặc là đi tái sanh. Nguyên thân nhân thứ nhất là bị vô minh. Vô minh ở đây có nghĩa là không có sáng suốt và có những cái hành động sai lầm, thì cái đó được gọi là vô minh. Thì vô minh là nguyên nhân thứ nhất. Nguyên nhân thứ hai là tham ái trói buộc. Vì vô minh mà mình xảy ra cái tâm lý tham ái, tức là yêu thích, ham muốn. Rồi cái nguyên nhân thứ ba là các loài hữu tình thích thú chỗ này chỗ kia. Khi mình đã ham muốn rồi thì mình sanh ra cái tâm ước muốn là mình sẽ được sanh ra chỗ này chỗ kia, kiếp sau mình sẽ được sanh lại. Thì đó là 3 cái nguyên nhân tổng quát nhất mà khiến cho chúng ta phải chịu sanh tử luân hồi. Thì cái vấn đề này tuy là ngài không nói cái vấn đề nghiệp, nhưng mà chúng ta cần phải hiểu rằng vô minh là gì. Vô minh là những cái hành động do thân, hành động do khẩu, hành động do ý khởi lên tham sân si. Rồi khi mà tham sân si thì đạo Phật gọi là tham ái. Thì khi mình đã có tham ái rồi thì mình chấp thủ nó, thì cái chấp thủ đó chính được gọi là cái nghiệp lực được cái hình thành. Mà nghiệp lực được hình thành á thì nó thúc đẩy cho mình đi đến tái sanh. Thầy nói cũng giống như là chúng ta khi chưa làm việc thì chúng ta tự do, mà khi đã làm việc rồi á thì cái công việc nó cứ thúc đẩy bắt buộc chúng ta phải làm. Thì giống như chúng ta ngồi trên xe hơi. Xe hơi không chạy thì chúng ta muốn lên muốn xuống cũng được. Nhưng mà xe hơi đang chạy rồi á, thì lúc đó ta có tắt máy đi nữa thì cái trớn nó vẫn chạy tới, nó đẩy cho chúng ta, một lúc sau thì chúng ta mới dừng được. Thì cái đó là gọi là cái nghiệp lực nó được hình thành là như vậy. Vì chính vì cái nghiệp lực của chúng ta hình thành, cho nên rằng khi chúng ta chết rồi, cái thân này nó bị đứt đoạn rồi, chúng ta lại có trớn bám vào một cái thân khác để mà tiếp tục đi đầu thai qua kiếp khác. Thành ra cái nghiệp lực nó rất là mạnh. Chúng ta muốn dừng lại ngay lập tức cũng không dừng được. Nó thúc đẩy chúng ta phải đi đầu thai. Thì chính vì, để chút nữa thầy sẽ giảng sâu hơn một chút về vấn đề nghiệp lực. Thì bây giờ thầy nói một cái dạng góc độ tổng quát là chính vì chúng ta cái thuyết tái sinh này, chúng ta mới giải thích được tại làm sao khi sanh ra làm con người thì có người khôn, người dại, người trí, người ngu, người giàu, người nghèo, người sang, kẻ hiền, mới giải thích được những vấn đề đó. Chứ còn không thôi thì chúng ta rất là khó giải thích. Thầy nói một ví dụ, như ai đã từng sanh con thì sẽ để ý sẽ thấy. Và dĩ nhiên cái người không sanh con nữa mà để ý cũng thấy nữa. Thấy rằng một đứa bé mới sinh ra thì có đứa thì nó hiền lành, nó không có khóc lóc. Còn có đứa thì nó khóc suốt ngày. Còn có đứa thì dỗ ngọt thì nó im. Mà có đứa thì la nó thì nó dễ nảy. Mặc dù nó chưa biết gì hết nhưng mà những cái đức tính đó nó có sẵn trong con người nó. Thì cái có sẵn đó, đó nó từ ở đâu rồi nó ra? Đó là cái tích lũy từ kiếp trước cho đến kiếp này nó mới tạo ra có một cái bản tánh riêng biệt của mỗi đứa. Cho nên trong một gia đình cùng cha cùng mẹ sinh ra, cùng sống trong một ngôi nhà, cùng ăn chung một mâm cơm, cùng hít thở trong một cái không khí, mà mỗi đứa nó mỗi tánh khác nhau, không có đứa nào đứa giống đứa nào. Đứa thì ngoan ngoãn có hiếu và đứa thì ngỗ nghịch bất hiếu, tánh nó khó. Vì thế mà nhân gian chúng ta có câu cha mẹ sinh con trời sinh tính là như vậy. Ở đây không nói là trời mà nói rằng cái nghiệp của nó đi. Nhân tiện đây thầy cũng nói luôn, anh em vợ chồng trong một gia đình thì phải có duyên có nghiệp mới gặp nhau. Một là có duyên, hai là có nghiệp. Thương nhau mà gây dựng cho hạnh phúc cho nhau á, thì cái đó gọi là duyên nợ. Thương nhau ban đầu á, rồi gây khổ não, gây oan trái cho nhau á, thì cái đó gọi là nợ, chứ không phải là duyên. Không? Vì vậy mà khi chúng ta đó kết hợp với nhau trong gia đình thường thường là như vậy. Đứa con nào mà hiền lành có hiếu thì phần lớn do cái chủng tử của nó. Một là vì kiếp trước nó có tu, hai là vì nó thiếu nợ mình cho nên rằng nó chăm chỉ làm ăn. Mà cái đứa thiếu nợ dễ biết lắm. Ở đây Phật tử nào biết được cái đó hay á. Đứa nào thiếu nợ mình dễ biết lắm. Làm sao biết được nó thiếu nợ mình? Đứa nào mà chăm chỉ làm ăn nhưng mà cứ cái cách làm ăn của nó làm cho mình ngứa miệng, mình cứ chửi nó hoài á. Nó ngoan, nó hiền mà mình vẫn cứ muốn chửi nó hoài á, thì đứa đó là đứa thiếu nợ mình á. Còn cái đứa nào mà đứa con nào mà mình thiếu nợ nó thì là sao? Nó quậy, nó phá nhưng mà mình cứ thương nó, không có thế nào mà ghét nó được hết. Thì cái đứa đó là mình thiếu nợ nó đó. Còn có những đứa thì cũng có duyên bình thường thôi, thì tức là cũng có lúc thì mình la nó, rồi cũng có lúc thì mình dễ thương nó, thì cái đó chuyện thiếu nợ bình thường. Còn là thiếu nợ lớn thì nó rất rõ rệt như vậy. Mình biết nó hư hỏng, nó ngố nghịch, nhưng mà không thể nào mà bỏ nó được. Vợ chồng cũng vậy á. Biết ông chồng là tồi tệ với mình, nhưng mà mình sao mà cứ thấy nó thương, càng ngày càng thương nhiều. Ông ấy càng tệ thì lại càng thương. Thì cái đó là cái mình biết mình thiếu nợ. Thì đó là cái mà Đức Phật giải thích rằng phải có sự nhân duyên tái sinh thì mới giải quyết được vấn đề đó. Chứ còn thực ra thì không thể nào mà giải thích được những vấn đề đó. Nhiều đứa bé sinh ra mới có 2 tuổi, 3 tuổi nó biết nói. Có đứa mới có 10 ngày nó biết nói. Không ai dạy nó mà nó cũng nói được hết. Những đứa bé thầm đồng á, nó trời sinh ra có ai dạy nó đâu mà nó tới 7 tuổi hay là 5 tuổi gì nó đã là nhạc trưởng một dàn nhạc quốc tế. Ai mà dạy nó được? Đó là tại vì nó học nó đã biết từ kiếp trước cho nên kiếp này nó thuộc bài rồi, tự nhiên nó biết thôi. Thì có người á tái sinh mà nhớ được kiếp trước, nhưng mà có người tái sinh á, đa đại đa số tái có những người tái sinh mà không nhớ được kiếp trước. Ở đây chúng ta, Phật tử chúng ta có ai muốn là mình tái sinh nhớ được kiếp trước không? Muốn thì thầy chỉ. Nhưng mà thầy khuyên là đừng có muốn như vậy, nguy hiểm lắm. Bởi vì nếu mà mình nhớ càng nhiều thì mình càng sợ nhiều. Bởi vì kiếp trước, chẳng hạn mình mà nhớ kiếp trước á, mình nhớ kiếp trước thì mình thấy rằng mình á, ăn gian nói dối rồi á, quỵt nợ, giật nợ rồi, gây thù chuốc oán ta nhiều lắm, kiếp này mình sống không yên đâu. Đó. Cho nên đừng ham, thấy không? Nhưng mà ai mà cứ cố ham á thì gặp thầy nói nhỏ cho nghe. Rồi cái vấn đề thứ hai, mà vấn đề liên quan tới tái sanh nó rất là khó hiểu, là như chúng ta ở đây chúng ta chẳng có biết gì kiếp trước chúng ta làm gì, nhưng mà đùng cái tự nhiên sao mà mình sinh ra mình ngu quá, còn người ta thì sinh ra người ta khôn quá. Rồi cái mình sinh ra cái mình là con nhà nghèo, còn người ta sinh ra làm con nhà giàu, mình không biết mình nguyên nhân gì, phải không? Đó. Cho nên nhiều khi mình tức tối lắm, mình không biết kiếp trước mình có làm gì mà kiếp này mình cứ khổ cả đời. Đó, cái vấn đề đó là vấn đề hơi khó hiểu đấy. Biết kiếp trước mình làm cái gì á thì cũng khổ, mà không biết kiếp trước mình làm cái gì á thì kiếp này mình thấy mình cũng khổ, bởi vì mình tự nhiên tai bay vạ gió ở đâu mà nó đến. Đó, một cái ông nào mà cà bơ cà bớt cà đâu mà không có ra gì hết mà tình mình thấy mình cứ thương hoài, mình bỏ không được. Đó, mình không biết tại sao. Đó, thì cái đó là cái vấn đề rất là khó hiểu. Nhưng mà ở trong cái vấn đề đó đã được giải thích ở trong cái quyển sách Milinanda Vấn Đáp, thì vấn đề này đã được nêu ra. Thì ở đây thầy đọc nguyên văn để cho Phật tử nghe hiểu được tại sao mà khi chúng ta mang thân trước và cái thân này nó có liên quan gì với nhau hay không. Đó, mà thân trước và thân này á nó là một hay nó là khác. Giờ chúng ta nghe vua Milinanda hỏi. Thì vua mới hỏi ngài Milinanda như thế này: Bạch đại đức, kinh Phật nói con người sau khi chết tiếp tục thác sanh trở lại theo nghiệp lành dữ gây ra, như vậy đó là con người cũ hay là một con người mới nào khác? Thì ngài Milinanda mới trả lời: Tâu đại vương, không phải con người cũ, nhưng cũng chẳng phải lìa con người cũ mà sanh ra một con người mới khác. Như thế nghĩa là thế nào? Na tiên mới hỏi lại đức vua: Tâu bệ hạ, hồi còn bú vú mẹ với bệ hạ cai trị trăm họ bây giờ có khác gì nhau không? Nhà vua đáp: Khác chứ, hồi đó trẫm nhỏ dại, bây giờ trẫm khôn lớn. Rồi thì ngài Lan Đà mới nói: Nếu nói vậy thì lệnh mẫu hoàng hồi đó không phải mẫu hoàng ngày nay, lệnh phụ hoàng cũng thế, và bệ hạ cũng chẳng có phụ đạo, vì ông thầy ấy chỉ dạy đứa bé 15 tuổi cách đây mấy chục năm, chứ đâu có dạy bệ hạ bây giờ. Thân trước, thân sau khác nhau thì đứa bé không phải là mẹ nhà vua. Người học trò thuở trước cũng không phải là nhà vua trong hiện tại. Và kẻ phạm tội giết người năm ngoái không phải là người bị cáo ra tòa ngày nay. Bệ hạ làm sao buộc tội được người ấy? Bạch đại đức, không phải như thế, nhưng có ai hỏi đại đức về khoản này thì đại đức giải đáp ra sao? Thì đây là một cái mẫu vấn đáp tranh luận về vấn đề là cái thân trước làm tội và cái thân sau này có dính mắc gì với nhau hay không. Thì ngài Lan Đà mới nói rằng á, cái sự tương quan giữa thân trước mình làm, bây giờ cái thân này mình chịu, thực ra thì mới nhìn nó tưởng là hai thân khác nhau, nhưng mà đó là cái kết quả của cái thân kiếp trước mình làm. Rồi tới đây thì ngài Milindanda mới giải thích rõ hơn một chút. Tâu đại vương, thân bần tăng lúc nhỏ với thân bần tăng bây giờ cũng là một thân mà thôi. Thân ấy từ nhỏ đến lớn trải qua nhiều quãng đời khác nhau, nhưng vẫn được liên tục nuôi dưỡng bởi một sinh mạng. Xin ngài cho một ví dụ. Ví như một ngọn đèn thắp từ đầu hôm, nó có thể cháy mãi cho tới sáng không? Có thể. Lửa ngọn đèn thắp lên từ đầu hôm tới lửa ngọn đèn lúc nửa đêm và lửa ngọn đèn lúc gần sáng có phải là một không? Thưa không. Trong ba khoảng thời gian khác nhau ấy, người ta có đốt ngọn đèn nào khác không? Vốn chỉ một ngọn đèn với một cái bấc và cùng một loại dầu từ hôm trước cho đến tảng sáng. Trong con người cũng như thế đó, Tâu Đại Vương, pháp này đi thì pháp kia tới. Trước sau tiếp nối nhau không ngừng mà nuôi dưỡng tinh thần. Từ khi sinh ra cho đến lớn lên rồi già chết, nó lại là thú hướng đến một kiếp sống khác, cứ thế tương tục lưu chuyển hoài hoài. Cho nên nói rằng thân cũ sanh trở lại thì không đúng, nhưng nói lìa thân cũ mà ra thì có một thân mới khác cũng không được. Lại ví như sữa tươi mới vắt, để lâu thì thành sữa ôi, thành bơ. Nói sữa tươi là bơ thì hẳn không phải, nhưng nói bơ không do sữa tươi mà ra cũng không sai. Cũng tương tự như thế, con người sinh ra với tinh thần, và sau khi sinh thì lớn lên rồi trở về già chết. Chết rồi nó lại mang một thân mới mà sinh trở lại, mất thân trước nó liền thọ thân sau. Cho nên nói người đầu thai sinh trở lại và người đã chết là một thì không đúng, mà nói chúng tách lìa nhau cũng chẳng nhầm. Ở đây, để giải thích cho chúng ta biết, ngài đưa ra nhiều ví dụ. Thì cái ví dụ dễ thấy nhất là ví dụ sữa. Đầu tiên gốc đó là sữa, nhưng mà để lâu thì nó thành sữa chua, mà để lâu nữa thì nó thành bơ. Thì sữa và sữa chua cũng như là bơ, ba cái đó tuy là khác nhau nhưng nó cũng không có phải lìa sữa mà có. Nó gốc của nó cũng vẫn là sữa. Thì cho nên chúng ta cũng vậy. Ngày hôm nay chúng ta mang cái thân này, nó là kết quả của nhiều thân trước. Nó được tinh lọc và nó được chọn lọc ra, rồi cuối cùng nó biến ra một cái thân này. Thành ra khi chúng ta mang thân này á, thì chúng ta cũng có thể suy nghĩ được, biết được, đoán ra được nguyên nhân tại làm sao chúng ta lại có cái thân này, và làm cái tội gì để mà chúng ta có cái thân này, hoặc là làm phước gì để cho chúng ta có thân này. Từ đó chúng ta suy ra. Thầy nói ví dụ như bây giờ mình sinh ra con nhà nghèo. Đấy, mình sinh ra con nhà nghèo là bởi vì sao? Bởi vì kiếp trước keo kiệt, kiếp trước không biết bố thí thì kiếp này là nghèo thôi. Phải không? Tức là không biết để dành á. Người không biết để dành thì làm sao có tiền? Cho nên là kiếp trước ta có nhiều tiền ta xài hết rồi, không có để dành, cho nên kiếp này không có tiền để mà xài thì nó nghèo thôi. Đó. Thông minh cũng vậy. Phải không? Kiếp này ta không có thông minh là do kiếp trước ta không biết biết để dành cái trí tuệ, cho nên kiếp này tự nhiên ta ngu dốt thôi chứ gì đâu. Thì có người ta trời sinh ra, nếu mà nói bình thường á thì trời rất là bình đẳng, trời cho chúng ta mỗi người 24 giờ, không có ai nhiều hơn ai ít hơn. Nhưng mà tại sao người đó làm việc thành công mà tại sao mình lại thất bại? Có người từ trắng tay mà đến nồi á, tới già thì người ta trở thành triệu phú. Mà có người thì sinh ra là con nhà triệu phú nhưng mà tới già thì trở thành người nghèo khổ. Đó là sao? Đó là tại vì mình không có đủ thông minh, không có đủ nghị lực, không có đủ chí hướng để mà trở thành người giàu có thế thôi. Nhưng mà cũng có người nghiệp nặng đến nỗi mà dù có nghị lực, có chí hướng nhưng mà không có hoàn cảnh rồi cũng vẫn cứ nghèo. Đó là tại vì kiếp trước chúng ta nặng nghiệp quá. Thì đối với đạo Phật thì Đức Phật nói rằng không có cái gì á mà không có nhân, không có duyên mà nó tự nhiên nó sanh ra quả, không có, trên đời này không có chuyện đó. Muốn sanh ra một quả nào thì phải có nhân, có duyên rồi nó mới sinh ra quả. Thì cái câu định lý này của Đức Phật cũng giống như khoa học ngày hôm nay như vậy, cũng vậy. Chúng ta muốn có tiền thì chúng ta phải làm đúng điều kiện thì nó mới sinh ra tiền. Làm không đúng điều kiện thì không bao giờ sinh ra tiền hết. Điều kiện đó là gì? Thứ nhất là phải chuyên môn giỏi. Thứ hai là gì? Thứ hai là phải có vốn. Thứ ba là phải chăm chỉ. Tức là phải đồ hội đủ ba yếu tố đó thì chúng ta mới làm ra tiền. Mất một trong ba yếu tố đó thì không bao giờ làm ra tiền. Thì cái đó nó gọi là cũng nằm ở trong cái luật nhân duyên rồi quả. Thì chúng ta cũng vậy, à, trên đời này cái định luật đó, đó nó muôn đời nó giống nhau. Không có cái gì mà tự nhiên nó sinh ra, nó phải có nhân có duyên nó mới sinh ra cái quả. Kết quả ngày hôm nay chúng ta đang như thế này là do nhân duyên và quả từ những kiếp trước cộng với kiếp này, cho nên bây giờ chúng ta mới ra như thế. Thì bây giờ nói thí dụ như bây giờ mình nói một cái điều như thế này. Ê, trở thành một người tốt, giúp đỡ người ta là cái điều ai cũng đồng ý là đúng, phải không? Nhưng mà muốn trở thành người tốt, muốn giúp đỡ người ta không, không phải ai làm cũng được. Trở thành một người tốt thì ai cũng mong muốn trở thành người tốt. Nhưng mà làm để cho trở thành một người tốt thật sự thì không ai, không phải ai cũng làm được. Ý muốn là một đằng mà làm được là một nẻo. Đó là lý do gì? Đó là do chúng ta có nghiệp. Có người nghiệp ác đến nỗi mà muốn làm lành làm không được, nó không cho làm điều lành. Thì đó là do là cái gì? Do là từ kiếp trước chúng ta làm ác nghiệp quá nhiều rồi, kiếp này nó bắt buộc chúng ta phải làm ác nghiệp nữa. Để làm chi? Để kiếp sau mình đọa địa ngục thôi, chứ không có gì hết. Rồi bây giờ thầy đã giải thích tóm tắt về những cái lý mà tái sinh. Bây giờ chúng ta bước vào một cái đề mục khác, gọi là chúng ta tái sinh đi đâu, tái sinh vào cảnh giới nào, và chúng ta sanh ra làm loài gì. Thì khi chúng ta đi vào vấn đề này thì chúng ta có hai mục. Thứ nhất là mục thế giới, và thứ hai là mục chúng sinh. Bây giờ thế giới là gì? Thế có nghĩa là thời gian, bao gồm từ quá khứ cho đến hiện tại cho đến tương lai thì gọi là thế. Rồi còn chữ giới là gì? Giới là nói tới không gian, tức là bốn phương tám hướng, thấy không? Tức là hướng đông tây nam bắc đó. Thì như vậy là nói tới cái không gian. Vậy thì cái chữ thế giới là muốn chỉ cho cái gì nó bao trùm cả thời gian lẫn không gian thì gọi là thế giới. Nôm na là tất cả những cái gì mà chúng ta đã thấy ở trên cõi đời này, từ mặt trăng, bầu vũ trụ, dãy ngân hà, cho đến quả đất, cho đến con người, đều nằm ở trong phạm vi thế giới. Tức là thế giới là muốn nói chỉ tất cả những cái gì. Thì cái như vậy là chúng ta đã biết thế giới. Thì cái cấu tạo của thế giới là gì? Theo như kinh điển ngày xưa thì Đức Phật chỉ phân loại ra thế giới này có bốn chất thôi. Bốn chất nó cộng lại nó thành thế giới thôi. Đó là chất thứ nhất là đất, thứ nhì là nước, thứ ba là lửa và thứ tư là gió. Bốn chất này tạo thành thế giới. Thì cái đó là ngày xưa trình độ văn minh khoa học không có sâu, cho nên Đức Phật chỉ phân loại ra làm bốn chất như vậy. Ngày hôm nay thì chúng ta đã biết được thế giới á, được cấu tạo ra trên 100 chất nguyên tử. Rồi từ cái nguyên tử này á, người ta lại nghiên cứu nữa, người ta lại tìm ra được những hạt nhân nguyên tử. Rồi từ những cái hạt nhân nguyên tử này người ta nghiên cứu nữa, thì người ta thấy rằng thế giới này được cấu tạo bằng cái gì, biết không? Cấu thế giới này cấu tạo từ không mà ra có. Từ không mà nó biến ra thành hạt nhân nguyên tử. rồi hạt nhân nguyên tử nó mới biến thành nguyên tử, rồi nguyên tử rồi nó mới biến thành các sơn hà đại địa mà chúng ta có hôm nay. Đó là cấu tạo thế giới. Còn đó là nói về theo khoa học, còn nói theo Đức Phật thì Đức Phật nói rằng thế giới này được hình thành do duyên khởi. Duyên khởi là cái gì? Là cái này cộng với cái kia thì nó sinh ra cái nọ, A cộng B thì nó sẽ ra C. Đó. Bất cứ cái gì nó gặp nhau thì nó cũng duyên khởi. Một là nó sinh ra, hai thì nó triệt đi. Mà khi nó triệt đi thì nó lại biến ra thành một cái chất khác. Cho nên Đức Phật mới nói gọi là thế giới này là do duyên khởi. Rồi thầy thì chỉ giải thích tóm tắt vậy thôi, không có đi sâu vào cái thế giới. Nhưng mà có những cái vấn đề này nó liên quan tới cái sự luân hồi tái sinh đây. Đó là vật chất của chúng ta hay là thế giới vật chất của chúng ta nó gồm có ba dạng tổng quát. Thứ nhất là dạng khoáng vật. Khoáng vật là gì? Phật tử biết rồi gì? Như đất, như đá, không? Như nước thì cái đó gọi là khoáng vật. Rồi cái loại thứ hai là gì? Là loại thực vật. Thực vật là gì? Là cây, không? Cây, cỏ thì cái đó gọi là thực vật. Loại thứ ba là loại gì? Loại sinh vật. Sinh vật như thí dụ như thú và người thì cái đó gọi là sinh vật. Thành ra chúng ta cần phải nhớ cái này nó liên quan tới vấn đề tái sanh đây. Tức là thế giới của chúng ta nhìn tổng quát nó có ba dạng. Một dạng là khoáng vật, tức là đất, đá, mấy cái loại này á là nó không có sự sống, thấy không? Rồi bước sang cái loại có sự sống đó là loại thực vật. Và cái loại thực vật này có sự sống nhưng mà không có cái gì? Không có gì? Không có phần tinh thần. Bước cao hơn nữa là loại sinh vật. Thì sinh vật nó có gì? Nó có sự sống và nó có tinh thần. Tức là nó có cái cảm giác, cảm xúc, suy nghĩ ở trong đó, thấy không? Thì chính cái sinh vật này mới được gọi là hình thành chúng sinh. Đó là ba dạng. Rồi bây giờ nghiên cứu về một góc độ khác thì có ba dạng vật chất nó nằm ở theo cái ba trạng thái khác nhau. À, cái dạng trên á, cái dạng trên mà thầy nói đó là thể thực khoáng vật, thực vật và sinh vật á, thì nó được gọi là một cái dạng thô. Dạng thô có nghĩa là mình rờ được, thấy không? Mình nắm bắt được thì nó gọi là dạng thô. Còn dạng tế á, thì mình rờ khó hơn và nắm bắt khó hơn. Thì vật chất ở trên đời này có cái dạng gì gọi là dạng tế? Phật tử nói thử xem coi dạng nào dạng tế. Dạng nào tế? Ánh sáng là một, điện là hai, khí là ba, và cái gì nữa? Từ lực và từ trường là bốn. Bốn cái dạng đó là cũng dạng vật chất nhưng mà nó rất là tế. Chúng ta rờ nó rất là khó. Thí dụ như không khí ở đây chúng ta thở vô chúng ta cảm nhận được chứ ta rờ không có được, phải không? Đó là chất khí. Còn cái chất điện cũng vậy, làm sao mà rờ được điện? Rờ vô là nó giật thôi, ta chỉ biết nó giật thôi chứ còn không thể nào mà rờ được điện. Còn từ trường cũng vậy, từ trường thì chúng ta chỉ có thấy là nó hút thôi, quả đất nó hút chúng ta, trên mặt đất chúng ta chỉ thấy nó hút thôi chứ còn không có ai mà từ được mà rờ được hết á, phải không? Thì cái đó nó được gọi là dạng tế. Thì vật chất nó có ba dạng thô và ba dạng tế. Rồi đó là nói về vật chất. Bước sang cái yếu tố để một hình thành chúng sinh á, thì cũng như vừa rồi thầy nói đó, muốn trở thành một sinh vật thì sinh vật đó điều kiện tối thiểu là phải có cái gì? Cái gì quan trọng nhất được gọi là sinh vật? Tức là phải có tinh thần, hay người nôm na chúng ta gọi là linh hồn, phải không? Không có tinh thần thì không gọi đó là một sinh vật được. Thí dụ con bò. Con bò mà mình làm cho nó chết đi rồi thì cái thân con bò nó vẫn còn nguyên đó nhưng mà nó không còn gọi là sinh vật được, phải không? Con người cũng vậy, con người mà chết cái phần tinh thần đi thì lúc đó con người nó sẽ không còn là sinh vật được nữa. Vậy thì sinh vật đối với đạo Phật á, gọi sinh vật là gì? Đức Phật gọi sinh vật là phải có đủ điều kiện năm uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói chung lại, nếu mà muốn được gọi là một sinh vật, hay nếu mà muốn được gọi là một chúng sinh, thì chúng sinh ấy phải đủ hội đủ năm điều kiện: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Nói gọn hơn tức là phải có thân, phải có thần, và phải có gì? Phải có tâm. Nếu mà có thân mà không có tâm thì cái đó không gọi là sinh vật. Nhưng mà giờ ngược lại, có tâm mà không có thân thì có gọi sinh vật không? Có gọi không? Có tâm mà không có thân thì có gọi sinh vật không? Không được gọi sinh vật. Bởi vì Đức Phật nói yếu tố để tạo thành một sinh vật là phải có thân và tâm. Có một trong hai không được quyền gọi là sinh vật. Không có được gọi yếu tố sinh vật. Rồi bây giờ đó là nói về cái yếu tố căn bản để trở thành một sinh vật, một chúng sinh. Bây giờ Đức Phật lại nói rằng một chúng sinh đó thì được sanh ra theo bốn loại khác nhau. Loại thứ nhất là được sinh ra bằng trứng, như con gà nó được sinh ra bằng trứng thì cái đó gọi là sinh vật. Loại thứ hai được sinh ra bằng gì? Bằng thai. Bằng thai thì chúng ta biết rằng á, như là con bò thì nó đẻ ra con bò con thì cái đó gọi là bằng thai. Loài người á, thì đẻ ra em bé thì cái đó được gọi là bằng thai. Thì cái đó là thai sinh. Rồi có một cái loại nữa được Đức Phật gọi là thấp sinh. Thấp sinh là được sinh ra ở chỗ nào ẩm thấp, chỗ nào có nước. Thì giống như cá nó sinh ra dưới nước thì cái đó gọi là thấp sinh. Rồi vi trùng á, thì nó sống ở trong nước thì cái đó gọi là thấp sinh. Rồi cái loại thứ ba, thứ tư nữa là gì? Hóa sinh. Hóa sinh ở đây thì chúng ta khó thấy. Chúng ta không có thấy được cảnh giới con người và cảnh giới loài vật không có hóa sinh. Nhưng mà có một cái gọi là gần như hóa sinh mà chúng ta cũng có thể hiểu được á. Đó là loại bướm. Đầu tiên này bướm biến thành sâu, biến thành trứng, trứng biến thành nhộng, đúng không? Nhộng là kéo kén biến thành ngài, ngài rồi nó mới biến thành con bướm, đúng không? Con ve sầu cũng vậy, nó đẻ ra trứng, trứng rớt xuống đất, nó thành con sâu đất ở dưới đó mấy năm á, 1-2 năm gì đó, nó ăn rồi nó mới bò lên cây, nó ở tiếp, ở kiếp nó kéo kén rồi nó biến thành con ve sầu. Thì cái đó đạo Phật chúng ta cũng tạm gọi đó là hóa sinh đó. Hóa sinh là như vậy. Thì loài người chúng ta thì nhìn nôm na thì đó được gọi là thai sinh. Nhưng mà nhìn kỹ hơn nữa đó thì loài người chúng ta là noãn sinh. Là bởi vì cái buồng trứng của người mẹ thụ tinh thì nó mới thành bào thai. Cho nên rằng sử tích Việt Nam mình có nói rằng sanh ra 100 cái trứng, thấy không? Rồi 100 cái trứng ấp nở ra thành 100 người con, 50 con lên xuống biển và 50 con đó lên lên núi. Thì cái sự tích đó kể ra nếu mà nhìn kỹ bằng khoa học thì là đúng, thấy không? Loài người sinh ra, nếu mà nhìn kỹ bằng khoa học thì sinh ra bằng trứng chứ không phải sinh ra bằng thai. Nhưng mà đứng về phương diện bình thường thế gian thì chúng ta nói rằng loài người được sinh ra bằng thai. Vậy thì bây giờ đó là nói về tới cái sinh. Còn nói về ăn uống á, thì con người ta ăn cái gì? Con người ta ăn gì? Ăn cơm, uống nước. Còn ăn gì nữa không? Chúng ta còn ăn gì nữa không? Nếu mà chúng ta chỉ biết ăn cơm, uống nước thì chưa đủ. Đức Phật nói rằng con người ta có bốn món ăn khác nhau. Món ăn thứ nhất là đoạn thực có nghĩa là ăn vào từ miệng, ăn cái gì vô cho nó no bao tử, cái đó gọi là đoạn thực. Món ăn thứ hai của con người á là xúc thực là phải tiếp xúc. Nóng quá chúng ta cũng chết, lạnh quá cũng chết, vì vậy mà chúng ta phải mặc áo. Đó. Mùa đông thì mặc áo ấm, mà mùa hè thì phải mặc áo mát. Thì cái đó nó gọi là xúc thực. À, rồi chúng ta phải ra ánh sáng mặt trời. Còn nếu không ra ánh sáng mặt trời thì chúng ta cũng rất là mau chết. Theo như tài liệu khoa học á nói rằng nếu mà cho con người ta mà nhốt ở trong buồng tối mà tuyệt đối không có ánh sáng á, mà vẫn cho cơm nước ăn ăn uống hàng ngày bình thường á, mà sống ở trong cái tuyệt đối không có ánh sáng á, thì con người ta chỉ sống khoảng tối đa một năm rồi chết. Là bởi vì không có cái ánh sáng, tức là không có cái xúc thực thì con người ta không sống được. Đó là nói về xúc thực. Rồi thứ hai, thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực có nghĩa là khi mà chúng ta là một chúng sinh thì phải có cái sự suy nghĩ, mà sự suy tư, sự nhận xét, sự hiểu biết, sự học hỏi. Cái đó nó thuộc về cái món ăn của đầu óc, nó gọi là món ăn tư niệm. Người nào mà không cho suy nghĩ, người nào mà không cho một tiếp xúc gì hết, thì cái tư niệm thực của người ấy không phát triển, mà không phát triển thì con người đấy cũng sẽ chết. Đó là món ăn thứ ba. Vì vậy mà khi mà chúng ta ngồi thiền, ai ngồi thiền thì mới khám phá ra mình có cái nhu cầu tư niệm thực. Đức Phật khi chúng ta ngồi thiền thì Đức Phật dạy cũng như là Chư Tăng dạy cho Phật tử là khi chúng ta ngồi thiền thì chúng ta chỉ nghĩ tới một niệm mà thôi. Tức là niệm Phật thì cứ niệm Phật thôi, niệm hơi thở thì chỉ cứ niệm hơi thở thôi. Nhưng mà chúng ta niệm chừng một tí thôi là cái đầu óc chúng ta nó nổi loạn liền, phải không? Tức là nó suy nghĩ cái chuyện này, suy nghĩ chuyện kia, nó bắt chúng ta phải làm chuyện này chuyện kia. Chứ nó không có cho đơn thuần chúng ta chỉ có nghĩ một niệm mà thôi. Thì cái đó đạo Phật gọi là tư niệm thực. Cái món ăn của chúng ta nó đòi hỏi lắm. Chẳng hạn như bây giờ hôm nay chúng ta coi tivi riết, coi ngày coi đêm coi riết là chán, nó không có chịu nữa, nó bắt phải làm cái chuyện khác thôi, thấy không? Thì chúng ta cũng vậy, từ sáng tới chiều á, chúng ta không bao giờ làm được một chuyện. Cái đầu của chúng ta không bao giờ làm được một chuyện. Mà người khôn ngoan chừng nào, người nhanh nhẹn chừng nào, người tháo vát chừng nào á, thì cái đầu nó nghĩ nhiều chừng đó. Thì trong Đức Phật nó có nói rằng á, trong một sát na, một sát na là khoảng một khẩy móng tay này đó, thì nó có tới mười mấy cái sát na, tức là cái theo phân chia theo cái số của Ấn Độ. Còn nếu mà nói theo bây giờ thì trong một khoảng một sát na thì khoảng một phần ngàn giây. Thì Đức Phật nói rằng trong khoảng một phần ngàn giây, cái niệm của chúng ta khởi lên hàng trăm niệm trong đó. Như vậy là chứng tỏ rằng cái niệm của chúng ta nó làm việc rất là mau lẹ và căng thẳng. Đó là tư niệm thực. Rồi thứ tư là thức thực. Thức thực là món ăn nhận biết và hiểu biết. Thức là biết. Chúng ta phân biệt cái điều đúng, điều sai, đúng không? Chúng ta ham học hỏi hiểu biết thì cái đó gọi là thức thực. Chẳng hạn như khi chúng ta còn bé, gặp cái gì cũng tò mò, cũng muốn, cũng dòm, cũng xem. Thì cái dòm, cái xem đó là chính là cái thức thực của chúng ta đấy, đúng không? Thì đó là chúng sinh ăn uống. Còn nói tới chúng sinh thì có mấy loại? Thì trong kinh nói rằng chúng sinh có 8 loại. Có nơi nói 8 loại, gọi là Thiên Long Bát Bộ, gồm có Thiên, Nhơn, Atula, Càn Thát Bà, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhơn và Phi Nhơn. Đó là Thiên Long Bát Bộ, tức là 8 loại chúng sinh khác nhau, chứ không phải là chỉ có con người mà thôi. Thì 8 loại chúng sinh đó là gì? Nói nôm na là chúng sinh đó là quỷ, chúng sinh đó là người, chúng sinh đó là thú vật, và chúng sinh đó là chư thiên. Nói gọn lại nó là có 4 loại tổng quát như vậy. Thì trong 4 loại chúng sinh đó ở đâu? Thì Đức Phật nói rằng ở trên 6 cảnh giới khác nhau. 6 cảnh giới đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nhân và thiên. Thì tùy theo cái tâm lý của chúng ta mà chúng ta đi đầu thai. Vậy thì chúng ta đi đầu thai như thế nào? Thì thế nào rồi gọi là chúng ta đi đầu thai? Là như thế này. Cái nguyên nhân đi đầu thai mà chúng ta vào một cảnh giới nào á, là cũng do cuộc sống và tâm lý của chúng ta mà thôi. Thầy nói một ví dụ để cho chúng ta dễ hiểu cái cách chúng ta đi đầu thai. Ví dụ như bây giờ chúng ta là học sinh, thì nơi mà chúng ta thường đi nhất là ở đâu? À, là trường học. Ví dụ như ta là một công nhân thì cái nơi thường xuyên ta đi đến đó là ở đâu? Ở công sở, ở nhà máy, ở xí nghiệp. Nếu chúng ta là một bọn nhậu thì cái thường xuyên chúng ta đi đâu? Là quán nhậu. À, vậy thì cái mà Đức Phật nói rằng á, nhược nhân dục liễu tri, tam thế nhất thiết Phật, ưng quán pháp giới tánh, nhất thiết duy tâm tạo. Muốn biết thế giới này và tam thế chư Phật này là cái gì á, chỉ cần biết cái lòng mình nó là cái gì thôi là thấy. Có nghĩa là lòng mình nếu mà ham muốn rượu thì mình thấy cái gì nhiều nhất? Thế giới của chúng ta đó là quán rượu. Đó. Nếu mà mình muốn ham buôn bán làm giàu, ham kiếm tiền thì thế giới của chúng ta là gì? Là cái cảnh giới buôn bán hàng hóa. Thế thôi, không có thấy gì khác hết. Nếu chúng ta là một cái người mà thích nghề chữa bệnh thì thế giới của chúng ta là gì? Là mổ, là xẻ, là thuốc, là men, thế thôi. Đó. Thì cái đó Đức Phật gọi là nhất thiết di tâm tạo. Thế giới này nó hiện ra do tâm chúng ta muốn nó. Giống như thầy á, thì thầy đâu có yêu nghề bác sĩ đâu, làm sao thầy biết thuốc này là cái gì, thuốc kia chữa cái gì, thầy đâu có biết đâu, thấy không? Mà thầy cũng đâu phải là một người hút xì ke đâu, cho nên bây giờ nếu mà nhờ thầy đi mua thuốc xì ke thầy không biết ở đâu thầy mua nữa, phải không? Cho nên rằng cái thành phố Hồ Chí Minh chúng ta nó có đủ thứ, nhưng mà đối với chúng ta thì nó chỉ có một vài thứ thôi. Đó tức là cái thế giới của chúng ta đang sống nó chỉ có một vài nơi thôi, chứ còn chúng ta không biết hết được tất cả cái thành phố Hồ Chí Minh này nó có gì, phải không? Cho nên cái tâm lý của chúng ta thiện thì chúng ta sẽ từ từ chúng ta sẽ đi vào cảnh giới thiện. Tâm lý của chúng ta mà ác thì từ từ chúng ta sẽ đi vào thế giới ác. Đấy không? Thì cái đó là cái cơ bản nhất để cho chúng ta hiểu rằng khi chết chúng ta sẽ tái sanh về đâu. Cho nên người học Phật á, nếu mà học kỹ lưỡng á, học hiểu biết đầy đủ á, thì khỏi cần tiên tri, khỏi cần ai bắt bảo, mình cũng biết mình đi đâu, phải không? Mình cứ xem lòng mình thôi. Mình thích cái gì là mình biết rằng kiếp sau mình có thể đi tới chỗ đó. Mà mình thích liên tục ngày này qua ngày kia cứ như vậy liên tục thì cái đó là cái tương lai chắc chắn mình sẽ đi tới chỗ đó. Rồi bây giờ mình thích gì? Chúng ta thích gì và chúng ta bây giờ làm sao mà để cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ đi vào cảnh giới nào? Thì ở đây thầy sẽ giải thích cho quý Phật tử rõ những cái thế giới và những cái tâm lý thích cái gì thì phải sẽ đầu thai vào cái cảnh giới đó. Thì Đức Phật nói rằng tổng quát thì có 6 cảnh giới, thì cái cảnh giới mà đau khổ nhất được gọi là cái cảnh giới địa ngục. Thì cảnh giới địa ngục đó là gì? Là một cái cảnh giới tuyệt đối đau khổ. Nói tới cái cảnh giới tuyệt đối đau khổ thì có ai thích vô đó không? Có ai thích không? Sai rồi. Rất nhiều người thích, chứ không phải mà không ai thích đâu. Hết 95% người ta thích cái cảnh giới đó. Nói vậy thì Phật tử không tin, rồi từ từ thầy giải thích thì sẽ thấy.